Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta lại có duyên để mà tái ngộ nhau trong cái thời pháp thoại hôm nay. Thì thời thuyết pháp hôm nay á, theo sự yêu cầu của bác sĩ Đức và cô Châu á, là sư sẽ thuyết pháp hai thời, thời buổi sáng và thời buổi chiều. Cho nên sư dành riêng buổi sáng để nói về ý nghĩa nhân bản của sự kiện Phật đản sanh. Tại vì chúng ta hôm nay ngồi lại với nhau trong mùa Phật đản sanh, thì sư xin thưa với quý vị á, là cái hiện tượng Đức Phật đản sanh là một cái hiện tượng mà từ hơn 2000 năm nay, mỗi một mùa Phật đản như vậy á, là người ta ở khắp tất cả năm châu, hãy người nào mà theo đạo Phật thì đều vân tập đến những ngôi chùa Già Lam để mà kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh. Và đời này qua đời khác. Như vậy thì cái điều quan trọng á, là không những những người theo giáo lý của Phật kỷ niệm Phật đản sanh, mà hôm nay cái ngày Đức Phật đản sanh lại thu hút những cái người mà cho dù họ không theo giáo lý Phật Đà, họ cũng đến chùa để tham dự cái ngày lễ Phật đản sanh. Thì nếu như có quý vị nào mà trong cái ngày mà Phật đản sanh á, có con hay là có quen với ai đó, hay là có quen với một người nào đó mà mình muốn rủ họ đi chùa, bạn mình hay là con mình hay là ai đó mà mình rủ người ta đi chùa, nói hôm nay chị hay là con đi theo mẹ vô chùa để làm lễ Phật đản, thì cái người mà mình rủ họ đi á, họ sẽ hỏi lại mình, họ sẽ hỏi là mình làm như vậy thì cái sự kiện Đức Phật đản sanh có lợi ích gì đâu mà mẹ cứ biểu con là phải đi theo mẹ để vô chùa làm lễ kỷ niệm Phật đản sanh. Tại vì cái ngày bất đề của mẹ hay là ngày bất đề của cha hay là ngày bất đề của một người thân nào á, đứa con nó biết thì nó mới đi. Còn cái ngày bất đề của Phật thì có liên quan gì tới nó đâu mà rủ nó đi. Nó nghĩ vậy. Cho nên cái bài pháp của sư hôm nay, sư muốn nói lên cái sự lợi ích thiết thực trong cái sự kiện Đức Phật đản sanh đối với đời sống tâm linh của tất cả con người chúng ta, chứ không phải chỉ riêng những người con Phật. Và nói về ý nghĩa Đức Phật đản sanh á, thì nó có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ lần lượt đi những ý nghĩa chính để cho quý vị biết được là Đức Phật ngài thị hiện đản sanh trong cuộc đời này đó, nó có một cái ý nghĩa như thế nào. Thì trước tiên á, sư muốn nói về Đức Phật Thích Ca, một con người lịch sử. Tức là Đức Phật Thích Ca là một con người lịch sử, là một con người có thật trong cuộc đời này. Chứ Đức Phật Thích Ca không phải là một con người mà không có một cái tiểu sử, không có cha, không có mẹ. Và xin thưa với quý vị á, là cái nói về lịch sử Phật Thích Ca thì cho đến ngày hôm nay, sư nghĩ rằng ngồi đây chắc có lẽ là ai ai cũng biết là Đức Phật Thích Ca đản sanh ở Ấn Độ. Nhưng mà cái điều quan trọng á, là từ Nam Tông cho đến Bắc Tông, tức là từ cái giáo lý nguyên thủy cho đến giáo lý của Bắc Tạng, đều làm lễ Phật đản sanh trong mùa Phật đản. Là ngày từ cái ngày mà mùng 8 tháng 4 âm lịch, theo cái lịch Việt Nam mình á, là người Việt Nam mình đã bắt đầu làm lễ Phật đản sanh. Nhưng mà quý vị có hiểu được không, là cái chữ mà Phật đản sanh á, hoặc là giáng sanh, thì hai cái chữ này nó biểu tượng cho cái sự tôn quý, nó biểu tượng cho sự tôn quý của một cái sự sinh ra của một cái bậc quỷ nhân. Thành thử ra sư muốn nói rằng khi mà nói đến Phật tổ á, ngồi trên bàn thờ mà bây giờ mà tất cả chúng ta đều nghiêng mình để đảnh lễ á, là một con người giống y như tất cả chúng ta đang ngồi đây, và ngài đã sanh ra, đã có cha và đã có mẹ. Nhưng mà cái điều quan trọng là ở cái chỗ là như vậy thì Đức Phật Thích Ca đản sanh ra theo hai cái truyền thống lịch sử, một cái truyền thống lịch sử của Đại Thừa Phật giáo, thì cho rằng Đức Phật Thích Ca đản sanh cách trước công nguyên là 624 năm. Trước công nguyên nha, 624 năm. Còn bên Nguyên Thủy Phật giáo á, thì cho rằng Đức Phật Thích Ca đản sanh trước công nguyên là 544 năm. Nói như vậy để cho quý vị hiểu rằng cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca đản sanh á, cách đây là bao nhiêu năm. Và có nhiều người họ nghiên cứu gì về lịch sử thì họ cũng biết rằng Đức Phật đản sanh cách đây hơn 2500 năm. Nhưng mà hơn 2500 năm là bao nhiêu năm? Thì sư xin thưa là nói về truyền thống lịch sử á, thì không có ai khẳng định được. Là ngay cả bây giờ nè, những nhà nghiên cứu, những nhà là giáo sư tiến sĩ sử học về Phật giáo ở tại Ấn Độ, ở dạy đang dạy ở trường New Delhi á, họ cũng không thể khẳng định được rằng Đức Phật Thích Ca đản sanh cách trước công nguyên là bao nhiêu năm. Và có nhiều người á, họ cho rằng Đức Phật Thích Ca đản sanh trước công nguyên là 556 năm. Có nhiều người cho rằng trước công nguyên là 581 năm. Và hiện nay cái sự xác định này nó vẫn còn xê dịch từ cái 544 năm cho đến 624 năm. Cái lý do mà người ta không xác định được thì rất là dễ hiểu. Sư lấy ví dụ cũng giống như là nói về sử học. Sư không nói xa xôi mấy ngàn năm lịch sử, sư chỉ nói gần đây nhất đối với chúng ta là Nguyễn Huệ Quang Trung. Ông vua Nguyễn Huệ, ổng mới chết năm 1792, tức là cách đây khoảng chừng gần hơn 200 năm. Nhưng mà cho đến bây giờ mọi người đều không ai biết rằng ổng chết ngày nào. Chưa có một người nào biết rằng Nguyễn Huệ chết ngày nào hết. Ngay cả cái người mà sống ở tại Quy Nhơn, và khi mà về tới cái đền thờ của vua Quang Trung á, thì người ta chỉ biết là lấy cái ngày đó để làm ngày dỗ của Nguyễn Huệ thôi, chứ không ai biết là ông Nguyễn Huệ ổng chết ngày nào. Tất nhiên là có những lý do chính yếu, nhưng mà từ những cái góc độ khách quan đưa đến cái chỗ là người ta sẽ không xác định được cái ngày của Nguyễn Huệ mất. Như vậy thì huống hồ gì Đức Phật Thích Ca đã đản sanh cách đây hơn 2500 năm, mà bây giờ ngồi lại để mà nói với nhau rằng Phật đản sanh năm 581 trước công nguyên, hay là 544 trước công nguyên, hay là 556 trước công nguyên, đó chỉ chẳng qua là cái vấn đề khoán đoán của những nhà khảo cổ học và những nhà nghiên cứu về sử học. Tất cả chúng ta chỉ biết như vậy để chúng ta mai mốt đừng có thắc mắc, đừng có hoang mang là tại sao cũng là Phật giáo mà hả bên lịch sử này á, tôi coi á là Đức Phật Thích Ca đản sanh trước công nguyên là 624 trước công nguyên, còn cái sự cuốn lịch sử kia thì cho rằng Đức Phật Thích Ca đản sanh trước công nguyên là 544 năm. Đó là sư muốn nói về những đề sử học về con người của Đức Phật Thích Ca. Và cái vấn đề thứ hai mà sư muốn nói với quý vị hôm nay là khi Đức Phật Thích Ca đản sanh thì cái hiện tượng Phật bước tới phía trước 7 bước và một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, thốt lên một câu. Ở đây có ai còn nhớ câu đó không ạ? Ai còn nhớ câu đó xin đưa tay lên nè. Mời cô. Cái đó là định nghĩa, còn cái câu nguyên nhân á. Thôi không ai nhớ sự nho sự nói ha. Khi mà Đức Phật Thích Ca đản sanh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni thì ngài bước tới phía trước 7 bước và một tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất. Ngài nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ. Nguyên câu là vậy đó. Quý vị hãy nhớ là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ. Dịch nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có cái ta này là tôn quý nhất. Từ vô lượng kiếp đến nay đó, đến kiếp này nè, là kiếp sau cùng mà ta trôi lăn trong dòng sinh tử. Vô lượng sinh tử ư kim, tức là từ vô lượng kiếp, sự sinh tử kéo dài mãi cho đến kiếp này. Ư kim tận hỷ, tức tận tức là không còn nữa đó, từ nay nó đi, ta sẽ không bao giờ còn trôi lăn trong cuộc, trong cái dòng sinh tử nữa đó. Thì bảy bước đi của Đức Phật, chúng ta có hay đặt câu hỏi tại sao Đức Phật Thích Ca đản sanh ra đi 7 bước mà không đi 8 bước? Tại sao ổng đi 7 bước mà không đi 6 bước? Tại sao ổng đi có 7 bước à? Thì ở đây á, sư sinh có hai cách giải thích. Tạm giải thích để chúng ta có thể thấy được cái lý luận triết học của Phật giáo trên cái hiện tượng Đức Phật đản sanh. Và sư sinh thưa với Phật tử á, là khi sư muốn nói ra Đức Phật Thích Ca là một con người như bao nhiêu chúng ta, thì quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng cái hiện tượng Đức Phật đản sanh là ngang hông binh hữu á, của bà Ma Gia Hoàng Hậu á. Hiện nay có người vẫn tranh luận với sư. Bữa hôm sư thuyết pháp ở trên Jackson, ở Gainesville á, có một người hỏi là sư có tin là Đức Phật khi đản sanh ngày chung ra bên hông binh hữu không, hay là Thái tử Siddhartha đản sanh được sanh ra cũng như bao nhiêu người khác? Thì sư xin thưa với Phật tử á, tại sao mà người ta phải thần thánh quá cái hiện tượng Đức Phật đản sanh như vậy? Tại sao người ta không viết lịch sử của Đức Phật, người ta không để cho Đức Phật sinh ra như bao nhiêu người khác, mà người ta muốn thần thánh quá Đức Phật lên? Như vậy thì mình phải trở lại cái câu, cái chữ mà religion á. Religion có nghĩa là tôn giáo. Như vậy thế nào là một tôn giáo? Bây giờ cái chữ religion này được định nghĩa trên tất cả các university á, trường đại học Oxford hoặc là trường đại học Cambridge, thì quý vị phải nhớ rằng religion là có định nghĩa là tôn giáo là gì? Tôn giáo là một tổ chức nha. Tôn giáo là một tổ chức chấm. Tổ chức này phải có đủ 3 điều kiện. Tổ chức này phải có đủ 3 điều kiện. Một là quyền thoại về đấng giáo chủ. Quyền thoại có nghĩa là cái câu chuyện đó nó trở nên là huyền sử. Cái câu chuyện đó nó trở nên là quyền thoại mà không gọi là vô tiền khoáng hậu. Trước đó là không bao giờ có, mà sau đó là cũng không bao giờ cái hiện tượng đó có xảy ra. À, tức là người ta có quyền nhân cách quá lên cái hiện tượng mà Đức Phật đản sanh, người ta sẽ nhân cách quá, người ta sẽ làm cho mọi người cảm thấy rằng cái hiện tượng mà Đức Phật đản sanh nó khác thường, nó gây ra một cái điểm vô cùng lạ lùng, khiến cho con người cảm thấy rằng ngay cái lúc đản sanh đã có những cái điểm lạ đó rồi, để mà điềm chỉ cho cái con người của Đức Phật sau khi mà ngài lớn lên, ngài sẽ làm một cái gì đó lợi lạc cho chúng sanh đó. Thành thử ra chúng ta không bao giờ ngạc nhiên, không bao giờ surprise khi mà mình thấy rằng tại sao mà người ta viết sử, người ta để là Thái tử Tất Đạt Ma khi đản sanh ra, lúc mà Hoàng hậu Ma Gia đưa cái bàn tay lên hế thành qua du, thì ngang hông binh hữu của Hoàng hậu Ma Gia đản sanh ra một cậu thầy nhi. Thì đây là một cái vấn đề mà đã gọi là quyền thoại thì không thể đặt câu hỏi tại sao. Tại vì đã quyền thoại rồi thì mình đã hiểu rồi. Cho nên cái tôn giáo là một tổ chức, mà tổ chức đó phải có đủ 3 điều kiện. Một là quyền hội về đấng giáo chủ. Hai là phải có một cái triết học, phải có một cái nguồn triết học nhân sinh cho đời sống tâm linh của nhân loại. Ba là phải có một cái nghi thức cúng tế, mà mỗi một tôn giáo đều có nghi thức cúng tế hết đó. Quý vị thấy là bên đạo Thiên Chúa cũng vậy, họ cũng có nghi thức cúng tế riêng của họ. Rồi bên đạo Hồi cũng vậy, họ cũng có nghi thức cúng tế riêng của họ. Và riêng bên đạo Phật mình thì nghi thức cúng tế rất là phong phú, rất là đa dạng. Cho nên cái nghi thức cúng tế này là biểu đạt cho một tôn giáo. Hả, mà một tổ chức mà thiếu 3 cái dự kiện này thì xem như tổ chức đó không thể gọi là tôn giáo được. Thành thử ra trở lại vấn đề của Đức Phật Thích Ca khi ngài đản sanh, thì cái vấn đề là cái hiện tượng Đức Phật đản sanh á, là chung người ta nói rằng khi mà Hoàng hậu Ma Gia đưa cánh tay lên ngắt cành quai vô thì ngang hông bên hữu của bà đản sanh ra một cậu hài nhi. Sư giải thích cái hiện tượng này trước, tức là qua vu là qua gì, cái là rồi qua vu quá. Bây giờ á, người ta nghe nói qua vu chắc là người ta nói chợ là bên Ấn Độ không biết có cái qua vu này hay không. Nhưng mà sư xin thưa, qua vu tức là một cành hoa bình thường, nhưng mà khi mà người ta nhân cách quá ở đây á, cái ý muốn nói rằng khi mà một con người đưa tay lên hái một cành hoa, có nghĩa là khi mà con người đó đó mà hái được một cái sự vô u, không phiền não, không phiền, không não, vô u là không phiền não. Tức là khi mà con người mà ngay cái lúc mà tâm hồn mình bỗng nhiên, hôm nay tôi không có buồn ai hết á, tôi không phiền não ai hết á, tôi đi chùa với một cái tâm hồn thanh thản. Tự nhiên hồi nãy trước khi vô chùa á thì tôi vẫn còn buồn, mà bước chân vô cửa chùa rồi là tôi không còn buồn nữa. Tôi nhìn thấy tượng Phật, tôi nhìn thấy hình ảnh Bồ Tát, tự nhiên những cái tâm hồn, những cái tâm hồn nặng trĩu tự nhiên nó buông xả, nó làm như là nó nhẹ, nó lon lon. Và khi mà nghe tiếng chuông gõ cái bong cái tự nhiên tâm hồn mình nó nghe giống y như là có một cái tha lực của Phật làm cho mình cảm thấy thanh tịnh, đó là qua vô. Và ngay cái lúc đó thì Đức Phật đản sanh, có nghĩa là ngay cái lúc mà tâm hồn mình buông xả mọi gánh nặng triền phược thì tâm hồn của mình lúc đó là một vị Phật. Lần từ lúc mà bước chân vô khỏi hai cái cánh cửa đó đó là cái chuyện mà hụi ha, ngày mai đi gom hụi ở đâu đó để xuống, cái chuyện mà tháng này không biết bill điện thoại về chưa để xuống, cái chuyện mà ở trong cái chỗ làm mình hăm he lai ớt để xuống, tất cả mọi cái tâm hồn nặng trĩu đó đều được đặt xuống. Và mình vô chùa với một tâm hồn vô cùng thanh thản ngay lúc đó cũng có nghĩa là mình đang đưa cánh tay hái một đó qua vô. Và khi đó tâm hồn của mình là tâm hồn của một vị Phật, của một vị Bồ Tát. Như vậy thì cái ý nghĩa của cái hiện tượng mà bà Hoàng hậu Ma Gia đưa cái bàn tay lên ngắt cành qua vô thì ngang hông bên hữu đản sanh ra một cậu hài nhi, cũng có nghĩa là Đức Phật chỉ được sinh ra trong tâm hồn của người nào mà tâm hồn của người đó không còn chấp mắt, không còn ràng buộc, không có còn dướng mắt một cái gì hết. Bước chân vô chùa rồi là cái tâm hồn, trời ơi, tôi từ lúc mà tôi vô chùa là không bao giờ tôi ngồi kế cái bà đó, bà giàu lắm, tôi ngồi kế bà tôi thấy tôi đau khổ lắm, tôi thấy tôi nghèo hơn bà. Đừng có tâm hồn đó, để hết cái tâm hồn đó xuống, buông xả tất cả mọi cái sự phân biệt giàu nghèo, phân biệt hơn thua, so đo tính toán kỳ thị, nói chung là tất cả những cái gì đó mà thuộc về trần tục thế gian á, xả, buông xả ra, để tâm hồn mình ngay tức khắc thành tâm hồn của một vị Phật. Đó là Đức Phật đản sanh ngang hông bên hữu. Và khi mà ngài tới bước tới phía trước 7 bước thì chúng ta hiểu như thế nào về 7 bước đi này. 7 bước đi của Đức Phật đi trên 7 đóa hoa sen. Thì khi mà 7 bước đi của Đức Phật đi trên 7 đóa hoa sen đó, chúng ta hiểu là có hai cách giải thích. Cách giải thích thứ nhất là quý vị đứng từ góc độ của một người làm khoa học. Người ta cho rằng thế gian này, vật chất này được cấu tạo từ những cái hạt nhỏ nhất gọi là hạt cơ bản. Mà hạt cơ bản này nó có 3 loại. Một là hạt electron, hai là hạt proton, ba là hạt neutron. Như vậy thì một cái nguyên tố được cấu tạo từ một cái hạt cơ bản này á, thì cái cấu trúc của từng cái vật chất nó đều khác nhau về mặt cấu trúc, nhưng mà cái nguyên tố nào cũng có cái hạt cơ bản đứng giữa là hạt proton mang điện tích dương. Và xung quanh cái hạt proton này có 7 lớp điện, có 7 lớp điện tử electron xung quanh, nó chạy xung quanh cái hạt proton để tạo thành một cái nguyên tố. Như vậy thì 7 cái lớp điện tích này á, nó tạo thành một cái vật chất, một nguyên tố vật chất. Có nghĩa là Đức Phật đi ngang qua 7 bước là thể hiện cho ngài đã thẩm thấu được tất cả những cái định lý bí mật của vũ trụ. Bởi vì bảy lớp điện tử cấu tạo nên những cái vật chất trong cuộc đời này, núi sông, rồi thế gian này có bốn biển, có năm châu thế này thế khác, tất cả những nguyên tố, những cái hóa chất đều được cấu trúc từ hạt cơ bản này. Thành ra bảy bước đi của Đức Phật là thẩm thấu tất cả mọi định lý, mọi định luật trong cái vũ trụ quyền biển này. Cho nên ngài là một vị Phật. Rồi đây là cái sự giải thích thứ nhất. Và sự giải thích thứ hai là giải thích cho những người tu hành, cho những người làm tôn giáo. Theo triết học Phật giáo thì Đức Phật ngài nói rằng con người mãi mãi trôi đăng trong dòng sinh tử, sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời. Cho nên chúng sanh đau khổ trôi đăng trong sáu đường, ba cõi sáu đường. Đây cái chữ mà ba cõi này á có nghĩa là gì? Ba cõi là gì? Một là dục giới, hai là sắc giới, ba là vô sắc giới. Mà dục giới là gì? Dục giới có nghĩa là theo cái quan điểm của Phật giáo á, có nghĩa là có những thế giới mà cái loài sinh vật đó sống bằng cái dục vọng. Con người, quý vị để ý coi, con người phải lấy nhau, phải gần gũi với nhau mới sanh con đẻ cái rồi mới tiếp tục. Ở trong dục giới á, có bốn loài, chẳng hạn như là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Thì quý vị thấy rằng cái dục giới là cái cõi, cái quốc độ thứ nhất mà vẫn sống trong sự đau khổ của sanh tử. Và cái cõi thứ hai là sắc giới, là ta cho theo quan điểm của Phật giáo là có những cái tầng trời cao hơn cái tầng người, nhưng mà họ sống bằng sắc giới. Có nghĩa là chẳng hạn như mình coi phim mà Na Tra hay là Tề Thiên Đại Thánh á, mình thấy á là thực ở trên cái cõi mặt của Thượng Đế, người ta chỉ nhìn nhau thôi, người ta chỉ nhìn nhau thôi, rồi người ta chỉ mến nhau thôi, là tự nhiên á là người ta bị đọa xuống trần gian liền. Và tại sao? Tự vì cái nhìn nhau, cái mến nhau từ trong tâm hồn đó gọi là sắc giới. Còn vô sắc giới á có nghĩa là chưa nhìn thấy mà chỉ tưởng thôi, khởi một cái tưởng lên là người ta đã rơi vào trong cái cõi sinh tử. Nói như vậy mình khó hiểu lắm, nói trời ơi sư nói vậy cũng khó hiểu quá, thôi giờ sư nói theo kiểu của trần gian. Bây giờ anh thương tôi vì cái gì, anh yêu tôi vì cái gì? Dạ tôi yêu cô là tại vì tôi thấy cô đẹp quá, tôi thấy cô tiền nhiều quá, tôi thấy cô cha mẹ cô giàu quá, cho nên tôi yêu cô. Cái đó là dục giới. Cái đó là dục giới. Khi nào mình có tiền thì hắn yêu mình, khi nào mình hết tiền thì hắn bỏ mình, khi nào mình còn đẹp thì ổng yêu mình, khi nào mình hết đẹp thì ổng đi con người khác. Tức là dục giới. Còn sắc giới là gì? Tôi yêu cô là tại vì con người cô có nhân phẩm nè, có đạo đức nè, con người cô tốt bụng nè, cô không có ác độc nè, cô con người cô có chung có thủy, cho nên tôi yêu cô. Đây gọi là gì? Đây gọi là sắc giới. Còn cái thứ ba nữa, tôi yêu cô, tôi tại sao anh yêu tôi? Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà tôi yêu cô tại vì cô là cô. Có nghĩa là gì? Từ khi mà tôi yêu cô tới giờ á, là cái tốt của cô tôi cũng yêu, mà cái xấu của cô tôi cũng yêu luôn. Cho nên khi mà về hai người ăn ở nhau rồi đó, phát hiện ra hồi đó tôi đâu thấy bà nóng giận dữ, hồi đó tôi đâu có thấy bà ham đi chơi, ham đi shopping đâu. Tôi đâu biết, cỡ tôi biết rồi chắc tôi không có cưới bà đâu. Không có phải nói vậy. Thành thử ra cái vô sắc giới có nghĩa là tôi yêu cô là tại vì cô là cô. Mãi mãi trong cuộc đời của tôi, rời hình ảnh của cô, tôi sẽ không bao giờ tôi yêu người khác. Đây là cái tình cảm cao thượng hơn, nhưng mà nó vẫn rơi vào trong cái chỗ khổ đau, rơi vào trong chỗ khổ đau, cho nên gọi là vô sắc giới. Đây gọi là ba cõi. Còn sáu đường là gì? Sáu đường có nghĩa là một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sanh, bốn là gì? Atula. Năm là gì? Năm là gì? Năm là nhân. Sáu là gì? Sáu là thiên. Như vậy thì thế nào gọi là địa ngục? Thế nào gọi là địa ngục? Địa ngục tức là cái chỗ đó đó, sau khi mình chết rồi ha, cái mình bị đọa xuống dưới. Nếu mà mình làm ác á, mình bị đọa xuống dưới hả, mà mình nói láo á thì bị kéo lưỡi ra cắt lưỡi. Còn hả mà kia, hả mà mình làm mà mình sống mà mình sân hận á, mình sân hận, mình gặp ai mình cũng hận hết, mình gặp ai mình cũng nóng máu lên, mình muốn chửi ai giờ nào mình chửi á, thì chết xuống địa ngục á, diêm vương sẽ xử mình sao? Chung như giặt dầu. Bà Thanh Đề á, một phút sân hận đổ chén cơm xuống trước cổng chùa, bà thề vậy là mãi mãi không bao giờ tôi cúng dường cho mấy thầy chùa này nữa. À, cho nên sau khi chết đầu đội gì chậu máu hả, đít ngồi bằng trong. Ta tưởng tượng địa ngục nghe ghê quá, địa ngục nghe ghê quá. Rồi ta hỏi sư, có nhiều người cảm thấy ghê sợ quá cho nên điện thoại vô chùa mình đang phát nguyện, mình đang quan hỏi sư, bạch sư tại sao trong cuộc đời này lại có địa ngục? Thiệt là vô lý hết sức á, cuộc đời này đã khổ rồi mà còn sanh ra cái địa ngục đó nữa. À, hành ra cái đó là cái địa ngục. Và theo quan điểm của mọi người, địa ngục là cái chỗ hành hạ người, hành hạ những người mà ác độc. À, rồi thứ hai là ngạ quỷ. Ngạ quỷ á, tức là một cái loài mà ở trong đạo Phật vẽ cái loài ngạ quỷ là những cái con động vật, cái bụng á, thiệt là lớn, cái bao tử thiệt là lớn à, nhưng mà cái cổ nhỏ bằng cái kim vậy, cái miệng á, thì lớn, giống như là mình đói dễ sợ luôn mà ăn ăn cũng được. À, có nghĩa là cái ngạ quỷ là một cái loài súc sanh mà nó sống, nó khát vọng, nó thèm khát, mà nó dục vọng, nhưng mà không có bao nhiêu cho đủ, nó bị dục vọng đốt cháy. Thì ta biểu đạt bằng một cái loài động vật mà cái cổ nhỏ xíu à, ăn nuốt không vô, nuốt thì không trôi, mà bao tử thì to, cái bụng thì to. À, biểu tượng cho những cái sự mà khát vọng, những cái dục vọng nó đang cuồng say ở trong lòng mình, không có bao nhiêu cho đủ hết á, mình sống mà mình cứ bị dục vọng đốt cháy vậy á. À, rồi thứ ba là súc sanh. Súc sanh thì mình biết rồi. Rồi thứ tư á là Atula. Atula tức là, quý vị ở đây mà mình bây giờ mình có chữ là temple á, ở bên Việt Nam dịch nghĩa là đình nè, miếu nè, rồi đền thờ nè, thờ những cái người mà có công với lại dân tộc, chẳng hạn như Trần Hưng Đạo ha, Mạc Đình Chi ha, rồi Lý Thường Kiệt ha, những người mà đã từng sống dị quốc dông thân, nhưng mà sau khi mà họ dị quốc dông thân rồi, họ chết, cái tinh thần của họ rất là oai nghiêm, rất là anh dũng, nhưng mà họ lúc còn sống họ chém giết, họ sống bằng cái sự chém giết đó, cho nên khi họ chết có những cái linh hồn không đi tái sanh được mà được vô sắc phong là thần, thì họ sẽ sống ở trong đình, họ sống trong đền miễu, đây gọi là Atula. Và thứ năm là nhân. Nhân tức là con người đó. Và quý vị để ý giùm sư nha, cái chữ human á, cái chữ nhân này nè, dịch là con người, thay vì người ta dịch là human tức là người thôi, viết một chữ người thôi, người ta không nói. Người Việt Nam mình ngộ, human tức là con người. Tại sao mà con người mình không gọi là người không, mà mình phải nói là con người? Là tại vì cái nhà tâm lý học họ chia con người ra, trong tâm hồn mình á có hai phần, một phần ác thì được gọi là con, một phần người á, một cái phần thiện thì được gọi là người. Như vậy trong con người ai cũng có phần ác và phần thiện á, năm phần ác, năm phần thiện. Cái lúc bình thường tôi thấy bả cũng được lắm chứ, lúc bình thường tôi thấy bả cũng đi chùa, tôi thấy bả cũng rộng rãi lắm, nhưng mà trời ơi, nghe cái chữ trời ơi cái tự nhiên mình nghe mình biết trời ơi sao, tự nhiên không tôi không dám nói đâu, trời ơi chỉ nhiêu đó thôi, mấy người mà diễn tả kiểu đó là biết cách diễn tả đó. Lúc bình thường tôi thấy bà cũng tốt dữ lắm chứ, nhưng mà trời ơi cái vậy cái im re à, hai gì mà nói trời ơi, rồi mình diễn tả thêm thì người ta mới biết là trời ơi cái bà đó, bà ở nhà hả, bà chiến gia, bà đi đánh bài, bà bỏ chồng bà ở nhà, nhiều khi bà không thèm nấu cơm cho chồng bà ăn nữa, thì người ta cũng biết là bà có tội nhiêu đó thôi. Còn cái này tự nhiên nói tới trời ơi, cái chắc cái để đó không nói gì nữa hết, nói trời ơi không biết bà này lỗi lầm gì chắc dữ dội lắm á. Thành nữ ra cái phần người á
cái phần người nó được biểu hiện cho cái phần thiện, và cái phần mà con á nó biểu hiện cho phần ác. Cho nên trong cùng một con người đó cũng có khi họ ác, cũng có khi họ thiện, nhưng mà tùy theo cái thời duyên trong tâm hồn của họ. Lúc họ nóng giận họ trợn mắt lên, mà lúc mà trợn mắt lên mà cặp mắt hai mí cũng thành cặp mắt đồng ác nữa. Mắt mà mắt cỡ mà mắt bồ câu, lúc đó giờ có trợn mắt lên rồi là nó cũng thành mắt độc ác à. Không, còn mà ai nói là cặp mắt bồ câu là cặp mắt đẹp á, thì mai mốt mà mình về mình có vợ đẹp mà cặp mắt hai mí mà lúc mà bả mà trợn mắt lên bây giờ mình á, thì lúc đó mình có nước bỏ chạy trốn á. Thành thử ra quý vị thấy rõ, thì đấy là cái người. Và thứ sáu là thiên. Thiên theo quan niệm của Phật giáo á, thiên là trời, mà ở độ trời á phải có 10 điều thiện. Một là thân á không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Không sát sanh thì biết rồi, không trộm cắp thì biết rồi, không tà dâm tức là mình không thấy người ta đã có qua đã có chủ rồi là không có bao giờ mà ngó ngàng tới, thấy người ta đã có chồng rồi là không bao giờ mò tới, không bao giờ dụ dỗ chồng vợ của người khác, đây là gọi là tà dâm. Còn cái khẩu á là không nói dối, không khoe khoang, không đâm thọc, không rủa xả. Ý á là không tham lam, không sân hận và không si mê. Đây gọi là 10 điều thiện, ta gọi là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo thì cái người làm được 10 điều này người ta gọi là sánh ngang hàng với cõi trời, trên cái cõi nhân dục. Có nghĩa là cái người này á là cái người có một cái nhân phẩm cao hơn con người. Nói vậy nghe sư nói vậy chứ nghe con cũng khó hiểu. Thôi giờ sư nói theo kiểu trần gian nè. Địa ngục là gì? Địa ngục tức là cái chỗ khổ đau, cái chỗ mà mình bị hành hạ. Như vậy thì địa ngục ngay ở trong lòng của mình á, lúc nào mà mình đang giận ai, trong lòng mình đang khổ, địa ngục lúc đó đang hiển hiện trong lòng của mình. Lúc mà mình đang thù hận ai mà trong lòng của mình bị cái sự thù hận nó chất ngất, nó làm cho mình đau khổ, lúc đó mình đang sống trong địa ngục, mình đang bị hành hạ trong địa ngục. Lúc mà mình đang nóng giận anh, mình đang trợn mắt ớt lên, thì lúc đó mình là nạn nhân ở trong địa ngục. Lúc mà mình ngồi trên xe bốn chỗ ngồi ha, xe Acura đàng hoàng ha, đang chạy ha, nói trời ơi thằng cha này, tôi đi vắng nhà, ở nhà vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm ha, đang nóng giận đang ngồi trên xe, thì lúc đó mình cũng giống như là đang ngồi trên gì, trên bàn trong vậy thôi. Sống ở trong một nhà mà hai người cứ gây gổ nhau hoài thì lúc đó là mình đang sống trong địa ngục. Sống ở gần một người mà cứ nhìn nhau trong cặp mắt gì, cặp mắt giận hờn, thì mình đang sống trong địa ngục. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ tức là cái người nào mà tham á, cái lòng tham không đáy. Hôm nay á mình nói trời ơi phải chi mà mình có chừng căn nhà thôi, rồi mình có chiếc xe thôi, nhưng mà tới khi mình có rồi mình muốn hơn nữa đó, thành thử ra cuối cùng cuộc đời của mình bị cái sự tham dục đốt cháy, thì đó là ngạ quỷ. Súc sanh tức là cái tâm hồn mình á, lúc đó nó mất hết cái nhân phẩm là người, gọi là súc sanh. Atula thì con người mình sống vì người khác, nhưng mà cái sự độc ác nó vẫn còn hiển hiện đâu đó. Và con người thì có 5 phần ác và 5 phần thiện. Còn lên tới lò trời thì tâm hồn mình đã gột rửa hết thập thiện, mình đã gột rửa hết 10 điều ác và mình trở thành là 10 điều thiện. Đây là lò trời. Như vậy thì trở lại cái vấn đề tại sao Đức Phật bước tới phía trước 7 bước. Có nghĩa là Đức Phật là một con người đã bước qua khỏi 3 cõi 6 đường. Tức là Đức Phật Ngài đã vượt lên khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, để Ngài bước vào trong một cảnh giới. Cảnh giới đó là cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát. Và cảnh giới đó là cảnh giới không phân biệt thiện ác, mà Đức Phật Ngài đến để ban rải cho mọi người 4 chữ từ, bi, hỷ, xả. Đây gọi là 7 bước trên 7 đó hoa sen. Và nếu như hoa sen mà đỡ chân của Phật thì chúng ta có thể giải thích là Nếu ai muốn thành Phật thì người đó phải sống một đời sống cao thượng. Hoa sen là biểu tượng cho sự cao thượng, sự tinh khiết, sống trong trần, sống trong bùn mà không bị nhiễm bùn. Như vậy người nào sống ở gần tôi á, hồi xưa tôi cũng tốt lắm, mà tại vì tôi gần mẹ Sáu đó đó, tối ngày bà cứ rủ tôi đi đánh bài riết, cho nên từ đó tôi đen thui à. Đổi thừa vậy là không được, mình đổi thừa vậy là không được, mà mình muốn trở thành Phật, muốn thành người con Phật thì mình đừng đổ thừa hoàn cảnh, mà mình phải biết rằng sống ở gần người xấu mà tâm hồn mình không xấu mà, thì có như vậy mình mới là có cái nhân cách của một người Phật tử. À, ông Phật ổng sống ở giữa, nó sống giữa trần nhơ này nè, người này thù mình, người kia ganh với mình, giàu á thì người ta ganh ghét, nghèo thì ta khinh khi. Nhưng mà làm sao trong mọi lúc mọi nơi mà mình không có người ta ganh với mình đừng ganh lại, ta ghét mình đừng ghét lại, mà mình đối xử với mọi người bằng một tâm hồn cao thượng, đó là Phật. Ông Phật ổng làm được việc đó, chứ còn tôi không làm được việc đó. Ông Phật không làm được việc đó, chứ tôi cái chữ tôi đó là tôi không làm được việc đó. Thành thử ra mình tối ngày mình cứ nói là tôi, tại vì ông là người tu cho nên ông á tha thứ nó dễ, chứ còn tôi hả. Ở bên Tâm Ba con có bà Phật tử, bà mới đi chùa, mà quý vị biết không, bà chia tay với ông chồng bà tới hôm nay là đã 38 năm rồi. Xin thưa là bà ấy tới năm nay là bà được 70 mấy tuổi rồi. Nhưng mà mới vừa rồi bà gặp lại ổng. Tất cả những sự oán hờn nè, những sự trách móc nè, sự hận thù nè, cái sự đau khổ nè, tất cả và tất cả bà đem ra, bà dứt ổng te tô luôn. Nó thâm sâu rồi, nó đau khổ. Bởi vì quý vị thấy á, cuộc sống của người ta chỉ sống bằng một cái niệm thôi, bằng một cái niệm hận thù thôi, mà nó kéo dài 38 năm. Trời ơi, tôi nay mới có 39 tuổi mà tôi nghe bà hận thù nay là 38 năm thì sư nghe sư hết hồn hết vía. Sư hỏi cổ vậy chứ 38 năm nay lúc nào cô cũng hận ổng vậy hả? Bà nói ừ. Mà mỗi ngày cái hận nó càng chất đất nữa. Thì sư hỏi tại sao mà cô hận dữ vậy? Bà mới nói rằng á, là tại vì cái lúc mà tôi chia tay với ổng á, thầy biết không, là tôi đang bụng mang dạ chữa, mà cái ngày mà tôi đẻ đó cũng là cái ngày mà ổng đi cưới vợ. Trời ơi, không có hận gì bằng cái hận này á. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Bà nói là từ đó là bà, cái hận của bà mỗi ngày. Thành thử ra quý vị quý vị thiện nam đừng có bao giờ làm cho mấy cô hận. Mấy cô mà hận kéo dài lắm, dài dữ lắm. Mà có nhiều khi 38 năm, 40 năm mình tưởng là chắc là thời gian trôi qua chừng ấy thời gian thì cái sự hận thù ở trong lòng chắc là lúc đó nó đã phôi pha rồi. Ai về đâu mới vừa gặp lợi, bà nổi máu tam bành lục đặc lên, bà chết ổng ngay trong chùa luôn. Thành thử ra quý vị thấy không, thành thử ra đó, đối với một người mà đối xử với mình xấu, rồi mình nghĩ rằng tại ổng đối xử với tôi như vậy cho nên tôi hận ổng là đúng. Lý luận như vậy á là lý luận của người đời. Còn mình vô chùa mình tu rồi đó, thì mình phải lý luận ngược lại. Tôi phải cảm ơn ổng, nhờ ổng mà tôi trả được cái nghiệp này. Chứ kiếp trước tôi cũng đi giật vợ người ta, tôi cũng đi khóa gia can của người ta, tôi cũng làm bao nhiêu điều xấu á, mà kiếp này á ổng đến trong đầu tôi có một lần à. Nghĩ như vậy mà 38 năm trôi qua tôi sống trong sự thanh thản của tâm hồn, nó không hay hơn hả? Tôi làm biết bao nhiêu chuyện tốt, nó không hay hơn hả? Chứ tối ngày cứ hận riết à. Mà đến nỗi á, vừa rồi tôi gặp bà đó, quý vị biết không, là bà có một đứa con mà ổng chưa từng gặp mặt, bây giờ ổng muốn gặp mặt đứa con, không cho gặp luôn. Con ông á hả? Nó là con ông hả? Vậy mà tôi không biết chứ. Trời đất ơi, Thành thử ra sư nghe là sư da gà sư nó nổi từ dưới chân nổi lên tới trên đầu lận. Tại vì mình thấy rõ ràng là 40 năm trôi qua rồi mà chỉ cho gặp mặt con thôi cũng không nhất định không cho gặp mặt. Thì mình biết được rằng cái người này sống luôn luôn sống trong tâm hồn gì? Hận thù. Đau khổ lắm quý vị. Đau khổ lắm. Nói vậy chứ cũng tội nghiệp bà. Bà sống vậy bà đau khổ. Bà đau khổ hơn ông kia nữa. Tại vì sao? Bà hận mà. Bà hận bà nhớ mà. Cứ mỗi lần trời mưa là tôi nhớ à. Bà ngồi bà nói trời mưa mắc mớ gì bà, nhưng mà trời mưa cũng làm cho bà nhớ đó. Thành ra quý vị thấy là sống ở trong cái cảnh hận thù á, trời mưa trời nắng gì cũng nhớ hết á, nhưng mà trời mưa thì nhớ nhiều hơn đó. Thành ra sư muốn nói với quý vị á là ông Phật, nếu mình muốn có nhân cách của một vị Phật thì mình phải vượt qua được 6 tầng. Một là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiền. Có nghĩa là mình phải vượt lên trên sự hận thù của thế gian, phải vượt lên trên cái sự đối đãi so đo, tính toán, hơn thua, độc ác, gian manh, thủ đoạn, lừa đảo, vượt lên trên hết tất cả để sống với 4 chữ từ bi hỷ xả. Như vậy mới làm Phật được. Như vậy mới làm Phật được. Cho nên bây giờ trở lại vấn đề Đức Phật Thích Ca tại sao bước tới phía trước 7 bước là quý vị đã hiểu cái gì? Hiểu là tại sao bước tới phía trước 7 bước. Và nếu như bây giờ chúng ta muốn làm Phật, xin quý vị hãy từng bước bước lên trên từng đỏ hoa sen. Đỏ hoa sen thứ nhất là gì? Đỏ hoa sen thứ hai là gì? Đỏ hoa sen thứ ba là gì? 7 đỏ hoa sen là thất tình. Thất tình ở đây không có nghĩa là ảnh yêu tôi rồi nhận bỏ tôi thành ra tôi thất tình nha, không phải Lan và Điệp đâu nha. Thành ra thất tình là gì? Con người sống với 4, với cái 7 cái tình cảm. Một là mừng, hai là giận, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, ngột. 7 đó qua sen này mình phải vượt lên trên. Ngày nào mà tôi thấy tiền tôi còn mừng là ngày đó tôi còn khổ. Ngày nào mà tôi thấy nhà cao cửa rộng tôi còn mừng là ngày đó tôi còn khổ. Ngày nào mà tôi đi đôi dép mà phải đôi dép modern đó nè, tôi còn thấy tôi mua lotion mà cái loại mà lotion mà cái loại mà mắc tiền nhất á, để tôi về tôi thoa lên tôi làm cái da tôi mát, trời ngày đó tôi còn khổ. Ngày nào mà nghe người ta nói trời ơi chị năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi mà sao tôi thấy chị trẻ hơn 10 năm trước á, mà ngày đó tôi còn mừng thì ngày đó tôi còn khổ. Cho nên cái chữ mừng này nó làm cho mình đau khổ lắm quý vị. Nhưng mà ai cũng sống với cái chữ mừng hết trơn á. Ngày nào mà trong túi mình có được 5.000 đô trở lên, ngày đó mình còn mừng thì ngày đó mình còn khổ. Tại vì có 5.000 đô mà mừng thì mất hết 5.000 đô đó rồi thì mình sẽ sao? Sẽ khổ đau. Ngày nào mà người ta khen mình trẻ mà mình mừng, rủi người ta chê mình già sao? Mới vừa được khen trẻ, giống như sư á, sư đi thuyết pháp ở Thủ Đức á, cái kỳ thuyết pháp trước á sư được người ta khen trẻ, cái lần thuyết pháp sau á mình ý mình được người ta khen trẻ rồi. Cho nên lần sau người ta hỏi sư năm nay sư bao nhiêu tuổi rồi mà sao? Mình nghe người ta hỏi mình khoái quá, khoái. Đâu cô đón thử coi, can you guess? Can you guess? How old am I? Kêu đón thử sao, bà vớt sư một cái. Sư năm nay sư 60 tuổi không sư? Không biết, mình không biết. Bà nhìn mình sao, bà nói năm nay mình 60 tuổi. Thì ngay đích khắc đau khổ liền. Cô nhìn sao hả? Cô nhìn sao mà sư, cô nói năm nay sư 60. Bà nghe là bà biết bà hố rồi. Cái bà muốn làm cho mình so dịu cái vết đau của mình á. Bà nói vậy, bạch sư năm nay sư 50 không sư? Trời ơi. Lúc đó mình nghĩ không lẽ giờ mình đang ngồi trên pháp tòa mà mình nóng lên xuống con, nói xuống, hạ xuống, đừng có nóng. Nóng kỳ lắm phải không? Nó không, mà cô nhìn sao, cô nói sư 50. Cái bà nói, ủa, vậy sư 40 không sư? Mà lúc đó tôi mới có 34 tuổi à. Rồi cái sư hỏi nhưng mà tại sao cô lại đón sư 40? Cái bà nói tại vì con có hàng con trai, năm nay nó 40 tuổi rồi, nhưng mà con thấy nó còn tơ hơn sư nhiều lắm. Lúc đó là quý vị thấy không? Từ đó trong tôi coi như là không bao giờ quên cái bà đó đó. Gặp bà có một lần mà nhớ luôn tới giờ. Đó là tại sao? Là tại vì mình còn sống với cái chữ mừng, cho nên tới hồi ta chê mình tự nhiên mình buồn à. Trời ơi, lúc này anh sao rồi? Trời ơi, anh mới cưới vợ hả? Vợ anh đẹp ghê vậy. Nghe mừng không? Dạ mừng. Trời ơi, anh cưới vợ nào hả? Bộ anh đuôi ra anh lấy nhầm bà trời ơi, mà sụp quá. Nói mà còn nghiến răng nữa. Nghe bực dễ sợ không? Cái bà này mà vô duyên thấy sợ. Chơi ai chơi, chơi vợ mình. Thành thử ra đó là gì? Đằng sau cái chữ mừng là gì? Là sự đau khổ. Giận. Giận thì đau khổ rồi. Mừng, giận, buồn cũng đau khổ nữa. Buồn cũng đau khổ nữa. Mừng, giận, buồn, vui. Vui cũng đau khổ nữa. Thương. Cái thương là cái đau khổ nhất. Con nói thiệt với sư á, đúng ra là chủ nhật này con đi chùa nè, mà tại con của con lâu quá nó có về thăm con. Từng này nó về nè, trời ơi, nó bên Houston, Texas nó mới bay qua đó. Anh thử ra thôi, từng này bỏ đi chùa ở nhà với con à. Đó là gì? Sự đau khổ. Con bây giờ con bận lắm sư, thành ra con cũng ít đi chùa lắm. Thôi để chừng nào con của con á nó lớn hết đi. Trời, cái chữ hết mà kéo dài tôi nghe tôi đau khổ giùm bà đó. Nó lớn hết đi rồi chừng đó con đi chùa nó không thả. Nhưng mà tới hồi con của con lớn lên hết rồi, con của bà lớn hết rồi, có chồng có vợ hết rồi, tới chừng đó sư hỏi bà, ủa sao lúc này con của cô lớn hết rồi, có chồng có vợ hết rồi mà sao con cũng ít đi chùa dữ hả? Mà nói trời ơi, hồi đó mình tưởng á con mình lớn rồi mình rảnh rang ai về vợ á, đứa lớn đứa nhỏ đem con nó về cho con nuôi nữa. Bé bị xích hả? Đau khổ, tiếp tục đau khổ. Cho nên quý vị thấy không, cái chữ thương nó làm cho mình đau khổ dữ lắm. Nhưng mà mãi mãi trong cuộc đời này biểu mình đừng thương là không chịu à. Ai mà biểu đừng có thương là làm tới liền á. Thành ra thất tình, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muộn, bảy đó qua sen này, quý vị hãy từng bước bước lên. Dù cho bước lên á mình có bị khổ đau cũng ráng dằn mà xuống. Lúc mà mình đang bị ai nói xấu á, cái trời ơi, con cái bà đó chứ bà đi chùa bà ăn chay vậy chứ bà độc ác lắm mà, nghe nói. Nhưng mà nóng lên rồi, trời ơi, mẹ này mà hồi đó mà tôi chưa đi chùa chắc mẹ tan nát rồi đó. Nhưng mà thôi, thấy không, nhịn nhưng mà về ấm ức dữ lắm. Bước chân ra khỏi chùa còn nói thêm câu nữa, mấy cái người mà đi chuyên gia đi nói xấu người khác á, kiếp sau đầu thai lên thế nào cũng cục lưỡi vậy. Ê trời đất ơi, đã mình nhịn rồi còn đi rủa người ta nữa. Thành ra đó, mình tập vượt qua được, sống giữa cuộc đời này người ta sống bằng mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Sống bằng sự sân hận, sự tính toán, sự so đo, sự ích kỷ, sự nhỏ mọn, thì mình vượt lên trên những người đó. Hãy sống bằng tâm hồn cao thượng của một vị Phật. Đây là ý nghĩa của cái sự kiện Đức Phật đản sanh bằng cái bức tranh huyền thoại. Đức Phật Thích Ca sau khi đản sanh ra bước tới phía trước 7 bước, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, đọc một câu: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ. Đây là sự giải thích mang ý nghĩa vừa lý vừa sự. Và cuối cùng, đứng trước cái bức tranh này, có một điều mà sư nghĩ rằng cũng cần phải nói lên để cho quý vị cảm nhận được cái sự cao thượng của Đức Phật nó nằm ở chỗ nào. Thì quý vị thấy rằng bây giờ mỗi một mùa Phật đản á, chùa nào cũng gì cũng tấm Phật, Quý vị biết không, có khi nào dự lễ Phật đản chưa? Có thấy lễ tắm Phật không? Tức là người ta lấy một thau nước, rồi người ta lấy bông hoa đó, người ta để trong thau nước đó, rồi tới cái giờ linh nhất á. Cái giờ linh là cái giờ nào ha? Cái giờ linh cái giờ linh nhất á, người ta mới múc, mỗi một người múc múc nước đó xong rồi rưới lên trên cái bảo tượng của Đức Phật, gọi là tắm Phật. Thì lễ tắm Phật được diễn ra trong cái ngày Phật đản. Thì cái bài tắm Phật nó như thế này: Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai, có nghĩa là tôi nay đó. Quán Mộc có nghĩa là quán, có nghĩa là tắm rửa. Mà mộc ở đây á, có nghĩa là cái hồi xưa á, bảo tượng của Phật làm bằng gỗ. Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai đó. Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Tụ, có nghĩa là song song với cái chuyện mà con tắm ngày, thì tâm hồn con những cái bợn nhơ nào đó, những cái phiền hà, những cái triền phược, những cái thù nè, những cái hận nè, những cái mà con còn đang giận lẫy nè, những cái mà con còn đang hờn mát nè, nó trôi theo cái dòng nước đó, để còn lại một tâm hồn vô cùng thanh thản và trong sạch, giống như tâm hồn của một vị Phật. Và trong tâm hồn thanh tịnh đó, công đức trang nghiêm sẽ tràn đầy và đông đầy trong tâm hồn của một người con Phật. Di Đà tịnh độ là lòng trong sạch, Di Đà là tánh lặng soi. Như vậy ngày nào tâm hồn con trong sạch thì ngày đó Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang để làm cho tâm hồn con trở thành là một vị Phật trong cuộc đời này. Như vậy có nghĩa là ngã thân quán dục chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Công đức của con khi mà ngay khi con tắm Phật, tâm hồn của con hoàn toàn rỗng rang và thanh tịnh. Ngay lúc đó công đức của con tràn đầy. Công đức đó là gì? Công đức đó là từ bi hỷ xả. Con không còn hận ai nữa hết á. Chứ còn bữa mà con chưa tắm Phật á, là con thấy cái lỗ mũi của bà con cũng ghét nữa. Hỏi lỗ mũi bà làm sao con ghét dữ vậy? Lỗ mũi bà làm sao con không biết? Mặc dầu lỗ mũi bà rất là đẹp, nhưng mà thấy lỗ mũi bà là con ghét liền. Bây giờ con không còn ghét nữa. Con tắm Phật rồi có nghĩa là tâm hồn con nó hoàn toàn cao thượng. Con không còn ghét ai hết á. Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu. Ngũ trược là gì? Kiếp trược, kiến trược, kiếp trược, chúng sanh trược, phiền não trược và mạng trược. Như vậy thì cái kiếp này con sống bằng sự độc ác, cho nên kiếp của con là một kiếp trược. Kiến trược có nghĩa là con nhận thức và con nhìn thấy sai lầm à. Đáng lẽ bà tốt dữ lắm á, nhưng mà không biết con nhìn sao con thấy bà xấu quá à. Cái đó gọi là kiến trược à. Chúng sanh trược có nghĩa là xung quanh mình không ai tốt hơn mình hết á. Bà đó mặc dù bà tu chứ bà không bằng tôi mới ăn chay có 3 ngày mà tôi tốt hơn bà, không ai bằng tôi á. Cái chữ tôi này nó mất lớn dữ lắm. Cái đó là chúng sanh trược. Mạng trược, mạng trược có nghĩa là cái mạng sống của tôi luôn luôn sống trong phiền não, luôn luôn sống trong cái mừng giận buồn vui thương ghét muốn sự mới nó thất tình thôi. Còn lục dục nữa. Lục dục là gì? Lục dục có nghĩa là 6 cái sự tham muốn, 6 sự đắm đuối của 6 căn. Mắt của mình á muốn nhìn thấy cái gì đẹp nhất, lỗ tai của mình á muốn nghe những cái lời khen thôi còn chê bỏ ra à. Cái miệng của mình á là thích ăn cái gì ngon nhất, còn cái gì mà chua cay đắng chát bỏ ra à. Thành thử ra mắt tai lỗ mũi thích ngửi cái gì mà thơm, chứ còn những cái mùi hôi không thích ngửi, gọi là mắt tai mũi lưỡi. Thân này mình thích những cái gì nó im ái à. Ý của mình á là mình thích những cái gì mà nó thuận chiều theo cái tôn ngã của mình. Đây là lục dục. Như vậy thì khi mà ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu, ngay lúc con tắm Phật là ngay cái lúc đồng một lúc đó con xin nguyện với Phật rằng con không bao giờ sống với cái ngũ trược đó nữa. Con không bao giờ thấy người khác thua con. Con lúc nào con cũng thấy người khác, con cũng kính trọng người khác. Giống như trong kinh Pháp Hoa đó, cái ông mà thường bất khinh Bồ Tát, ông hay nói là dạ thưa ngài, tôi không bao giờ dám khinh các ngài đâu, vì các ngài sẽ thành Phật. À, mặc dầu ai chửi mấy ổng, nhưng mà lúc nào ổng cũng nói là dạ thưa ngài, tôi không dám xin ngài đâu, vì ngài sẽ là một vị Phật. Thì tất cả chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta thấy người giàu hơn mình đừng ganh. Thấy người nghèo hơn mình thì mình đừng khinh khi. Đây là ngũ trược, chúng sanh lịnh ly cấu. Rồi cái chữ là tỳ gia thành lý bất tần sanh, có nghĩa là ở giường lâm tỳ ni, ông Phật Thích Ca ông thị hiện đản sanh như vậy, nhưng thật ra bản thể chân như tánh của ông là từ vô thủy đã có, chứ không phải chờ tới lúc mà ở giường lâm tỳ ni Đức Phật đản sanh ra mới gọi là Đức Phật sanh ra. Mà Đức Phật là một tâm hồn cao thượng, là một chân như tánh trí tuệ vô cùng sáng tuyệt. Như vậy thì từ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, Phật bản thể chân như tánh của Phật vốn dĩ đã thanh tịnh, cho đến ngày hôm nay vì thương chúng sanh cho nên Phật hiện gọi là hiện tướng sinh ra, đản sinh ra để phương tiện độ chúng sanh vậy thôi. Chứ còn bản thể chân như tri kiếp Phật đã từ vô thủy đã có rồi, đã là Phật rồi. Như vậy thì gọi là tỳ gia thành lý bất tần sanh, ta la thọ gian bất tần diệt. Dưới rừng ta la sông thọ, Đức Phật thị hiện nhập niết bàn. Nhưng sự nhập niết bàn này là thị hiện để chúng sanh thấy rằng dù ta có thành báo thân Phật, nhưng mà hãy hữu sanh thì hữu diệt. Tất cả các ngươi cũng như ta, các ngươi rồi sẽ có một ngày già, các ngươi rồi sẽ có một ngày bệnh, và các ngươi sẽ có một ngày chết đi. Sự già, bệnh và chết là định luật tất yếu của hoàng vũ. Như vậy thì tại sao mình phải đau khổ khi mình già? Tại sao mình phải đau khổ khi mình chết? Thấy các ngươi đau khổ như vậy, kinh Như Lai hiện thân nhập niết bàn để các ngươi thấy rằng dù thành Phật cũng phải bỏ đi cái báo thân này để trở về với cái quê hương bản thể chân như hồn nhiên của tri kiến Như Lai Phật. Nên gọi là ta la thọ gian bất tần diệt, bất sanh bất diệt lão cầu đàm. Có nghĩa là đã nói về Phật thì không thể nào nói rằng Đức Phật có sanh ra và Đức Phật có chết đi, mà cuộc đời của Đức Phật là bất sanh, là bất diệt. Nói nãy giờ không hiểu gì hết. Nói mà tới chữ bất sanh bất diệt là nói tới cái chỗ không hiểu gì hết luôn á. Con mà hiểu cái con chết liền đó sư. Như vậy có nghĩa là gì? Như vậy có nghĩa là khi mà quý vị phát nguyện quỳ với chân Phật, khi mà quý vị phát nguyện với Phật rằng từ nay về sau con không còn hận thù bà đó nữa, thì ngay lúc đó cái tâm Phật tức khắc hiển hiện trong lòng mình. Nhưng mà cái tâm Phật đó đã có sẵn ở trong lòng mình rồi, chứ không phải chờ chừng nào mình phát nguyện bỏ hận thù thì cái tâm Phật đó mới có, mà nó đã có sẵn ở trong lòng của mình. Gia trung hữu ngọc khu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nghĩa là trong nhà sẵn ngọc tìm đâu nữa. Đối cảnh mà tâm của mình không phân biệt, vô tâm hỏi chi thiền. Đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền. Thấy cái câu chuyện mà Kỳ Đồ Sư kể cho quý vị nghe đó, bốn ông thiền sư mà ngồi thiền đó, thấy không? Bốn ông thiền sư ngồi thiền trong chùa á, rồi tự nhiên có đám nít nó chạy vô á. Rồi cái ông thứ nhất ông nói: trời ơi, bộ tụi bay không thấy tụi tao đang ngồi thiền hay sao mà bây vô bị khóa chùa, bây làm cho ồn ào, làm sao tôi ngồi thiền được. Ông thứ hai ông mới nói: tụi nó ồn ào kệ tụi nó, mắc mớ gì ông không động. Như vậy thì cái ông thứ nhất đang ngồi thiền, vậy rõ ràng là cái tâm của ổng á nó không có đủ sức định, cho nên ổng nghe cái tiếng ồn ào ổng chịu không nổi, ổng phải la lên, chứng tỏ là ổng tu còn dở. Cái ông thứ hai ông muốn nói vậy á, ông nói rằng tụi nó ồn ào kệ nó mắc mớ gì ông không động. Thì cái ông thứ ba ông mới nói rằng: ông thứ nhất ông động kệ ổng, mắc mớ gì ông. Ông thứ tư ông mới dùng lên tường nói: con mình tao không động. Thì như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là từng bước mọi người đều động. Từng bước mọi người đều động. Đó. Thành thử ra sư muốn nói ở cái chỗ này á, là bất sanh bất diệt lão cầu đàm. Tâm Phật của mình đó, đã sẵn ở trong tâm hồn mình rồi, chứ không phải chờ nào, chờ một ngày nào đó mình bỏ đi cái sự gian ác, mình cái tâm Phật mình mới có. Nhưng mà cái nhân cách của một vị Phật mình chưa có. Tại vì ngày nào mình còn gian ác là mình không thể nào có nhân cách của một vị Phật được. Phải bỏ đi cái sự gian ác đi, phải bỏ cái thủ đoạn đi, phải bỏ cái trề môi đi. Đi mà ra đường gặp mẹ nó, trời ơi tôi quất mẹ một cái, bỏ luôn, bỏ cái quất luôn. Đó. Thành ra bỏ tất cả những cái đó thì ngay lúc đó 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp sẽ bắt đầu sinh trưởng trong tâm hồn và trên con người của một hành giả. Bây giờ người nào đang xấu ha, cặp mắt một mí ha, tập nhìn người ta bằng một ánh mắt từ bi đi. Một ngày nào đó ánh mắt dù mình, dù mắt mình một mí nhưng mà ánh mắt của mình sẽ làm cho người khác dễ dàng trìu mến. Tập tu vậy á, cái miệng của mình không phải là cái miệng có môi trái son, cái môi hơi dĩnh dĩnh, môi trên dĩnh, môi dưới nó hơi trề trề chút, nhưng mà mình đừng có nói xấu người khác nữa, mình đừng có chửi mắng nữa, mình tập nói những cái lời từ bi hỷ xả, mình tập nói những cái lời mà khiến cho người ta nghe người ta phải mát ruột á, không phải nịnh, nhưng mà nói những cái lời nói mang tính cách đạo pháp. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở, một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Nói sao mà cho người ta nghe người ta mát lòng á? Nói sao mà cho người ta từ cái lúc mà ta gian ác mà ta thành cái người thiện lương á, thì cái lời nói đó, dù cái môi mình có trề cỡ nào, người ta cũng cảm thấy mến mình. Cho nên sư muốn nói rằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật là biểu hiện cho những cái điều, những cái tướng mà trong đó nó hàm chứa một cái tâm hồn cao thượng và nhân ái. Tâm hồn đó là tâm hồn của một vị Phật. Đây là cái ý nghĩa thứ nhất mà sư xin nói trong ngày hôm nay. Và cái ý nghĩa thứ hai, tức là sư muốn nói về ý nghĩa nhân bản của cái hiện tượng Phật đản sanh. Ý nghĩa nhân bản của hiện tượng Phật đản sanh, để chúng ta thấy rằng như vậy thì Đức Phật cũng đản sanh ra trong cuộc đời này, đâu có dính dáng tới tôi đâu. Ai mà nói câu đó là sai lầm một cách, nghĩa là vô cùng khủng khiếp. Tại vì bạn hãy nhớ rằng bạn sanh ra trong cuộc đời này là bạn đã là một con người. Bạn là con người thì bạn phải mưu cầu cho bạn hai chữ hạnh phúc. Ai trong cuộc đời này cũng có một khát vọng, cũng I wish in the future I am very happy. Ai cũng mong ước là mai này, ngày mai này tôi sẽ được hạnh phúc. Có ai mà hồi mong muốn ngày mai này tôi bị đau khổ không? Tôi có. Mà nếu mình mong muốn mà được hạnh phúc thì cái chữ hạnh phúc này đối với mình đó phải là chân hạnh phúc, chứ đừng có mong cầu hạnh phúc của thế gian. Hạnh phúc của thế gian là gì? Là giàu sang hả? Là vinh hiển hả? Là một ngày nào đó tôi sẽ có tiền thiệt là nhiều, tôi sẽ có cái nhà thiệt là đẹp. Ở đằng sau hả, tôi sẽ đào một cái ao, tôi sẽ làm cái hồ bơi, trời ơi tôi sẽ làm đủ thứ chuyện, tới lúc đó tôi già rồi ăn không ngon nữa, đi á thì chân rung rung à, gấp cầm đũa gấp miếng cơm gấp không lên, thì ngày đó còn cái gì nữa gọi là enjoy, còn gì nữa gọi là enjoy. Cho nên nếu mà quý vị có mưu cầu, hãy mưu cầu ba chữ thôi: chân hạnh phúc. Nhưng mà chân hạnh phúc, muốn được chân hạnh phúc thì mình phải đối đầu, mình phải đương đầu với cái gì? Với cái sự bất an của cuộc đời này. Chính ông Phật Thích Ca, ổng là thái tử Tất Đạt Đa. Trong tay ổng là dương quyền của một ông vua. Ổng giàu có không ai bằng. Địa vị của ổng là cao tột trong xã hội không ai bằng ổng. Nhưng mà thử hỏi, nếu như ổng không đi tu, ổng cũng đau khổ như bao nhiêu người khác. Nếu không, ổng không đi tu, cho đến bây giờ không mắc mớ gì mà mình phải ngồi đây để mà mình làm lễ Phật đản, làm lễ kỷ niệm ngày Phật đản sanh. Sư muốn nói á, sư muốn thưa với quý vị á, cái người mà càng cao danh vọng thì cái người đó càng dày gian lan, danh tiếng lẫy lừng, danh tiếng hảo, tuổi tên lộng lạc, tuổi tên trùng, bao nhiêu bay nhảy, bao nhiêu hại, mấy trận tài khôn, mấy trận ngu. Bản tánh an nhiên là bản tánh nhàn, tâm hồn giải thoát là tâm hồn ngoan. Như vậy thì quý vị thấy rõ nè. Bây giờ sư nói á, kể cả nước Mỹ là nước siêu cường nhất trên thế giới, nhưng mà quý vị thấy á, trên cái tờ báo New York Times nó đăng một, nó đăng tải một cái bài mà nó để hình chẳng hạn như là tổng thống Bill Clinton đó, 4 năm đầu nhìn cái hình của ông trẻ măng, làm tổng thống mới được có 2-3 năm, 2-3 cái nếp nhăn hiện lên trên trán, làm tổng thống tới nhiệm kỳ thứ hai là cái nếp nhăn nó càng hằn sâu hơn. Người nào chưa làm cha chưa làm mẹ thì dù người đó lớn tuổi, cái hình tướng nó vẫn có nét trẻ trung, nhưng đã làm cha đã làm mẹ rồi, dù người đó trẻ tuổi thì tâm hồn người đó cũng làm cho con người đó cằn cỗi và sỏi đá. Tại sao vậy? Tại vì cái người đó đau khổ với những cái gì? Trách nhiệm càng cao danh vọng là càng dày gian nan. Cho nên ông Phật Thích Ca đó, ông đã bỏ hoàng cung, bỏ vợ đẹp con ngoan, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh, tình ta nay đẹp mai tan vỡ, lưu luyến làm chi một mảnh tình. Chiếc áo cẩm bào xin gác lại, khoác vào chiếc áo kiếp phiêu linh, chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát muôn nhà độ chúng sinh. Hôm nay ta gác tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Có nghĩa là Đức Phật Ngài đã từ bỏ nhà cửa hoàng cung vợ đẹp con ngoan để đi tìm một chân trời giải thoát và giác ngộ. Chân trời đó là chân trời trí tuệ. Và trên cơ sở trí tuệ, trên đỉnh cao của trí tuệ, Ngài đã nhìn thấy rằng thì ra già là một cái định lý tất yếu. Vậy thì tại sao mình lại sợ già? Chết là một định lý tất yếu, như vậy tại sao mình lại sợ chết? À, bệnh là một định lý tất yếu, tại sao mình lại sợ bệnh? Nếu như mà lúc nào mình đã bệnh ung thư rồi á, hoặc giả mình đã bệnh SIDA rồi, mình có tuyệt vọng, mình có bế tắc thì mình cũng đã bệnh rồi. Cho nên á, cái vấn đề quan trọng là khi mình còn mạnh khỏe, hãy đem hết tất cả sức lực và tâm trí để làm lợi lạc cho bản thân mình, làm lợi lạc cho gia đình mình, làm lợi lạc cho thế nhân. Đây là một cách sống tuyệt vời của một người con Phật. Làm lợi lạc cho gia đình mình, làm lợi lạc cho thế nhân. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy như từ một đống hoa làm thành nhiều tràng hoa, cũng vậy thân sanh tử làm nên nhiều thiện sự. Có nghĩa là nếu mà một đống hoa đó, hoa hồng, hoa cúc, hoa lê dên, tất cả những cái cành hoa đó, như bây giờ á, đem vô, cái người bán hoa họ đem vô, họ để một đống đó, mình chưa chân, thấy không đẹp. Nhưng mà với bàn tay nghệ nhân của một người cắm hoa, sau khi họ cắm hoa xong, nhìn một lẵng hoa, mình cảm thấy cuộc đời vô cùng tươi đẹp. Cho nên quý vị hãy nhớ cho rằng, trong cuộc đời này, sanh, già, bệnh, chết là 4 hiện tượng tất yếu. Nếu như trong cuộc đời này thay vì mình sợ hãi nó, thì mình hãy xem nó như là một định lý tất yếu. Như vậy thì khi nào mình chưa già, khi nào mình chưa bệnh, khi nào mình chưa chết, hãy tranh thủ làm nhiều điều thiện, nói nhiều điều lợi ích cho chúng sanh, đem những cái hành động và tâm trí của mình để phục vụ cho lợi ích của nhân loại. Đây là một việc làm tuyệt vời của một người có hiểu biết. Và khi chết với một cái tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng, tôi ra đi, sống ở thác về, sống nương cõi tạm, thác về quê xưa. Và cuộc đời á, Đức Phật Ngài dạy không phải mình chết rồi là hết, mà chết rồi mình sẽ tái sanh. Như vậy thì cuộc đời con người ta đó, Đức Phật Ngài đã tìm ra một cái chân lý là sống và đem cái thân này nè, thay vì cái thân này có sống hoặc có chết. Nếu mình sống trong cuộc đời này á mà mình không làm gì lợi ích cho thế nhân thì cái thân này cũng là bình thường thôi. Nhưng mà nếu mình sống trong cuộc đời này, cái thân của mình đem làm lợi lạc cho thế nhân, thì khi mình chết với cái chết vô cùng xứng đáng. Cho nên Nguyễn Công Trứ nói câu gì? Đã lỡ sanh thân trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Còn Vũ Hoàng Chương á thì ông nói là gì? Hạnh phúc là gì? Nghe ông Vũ Hoàng Chương định nghĩa cái chữ hạnh phúc, sẽ nghe rất là đơn giản. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc tức là có một người để mà mình lo lắng chăm sóc, có một việc để mình làm, có một điều để mình suy nghĩ. Như vậy có nghĩa là gì? Ngày nào mà trên cuộc đời này mà mình thấy mình sống không ai cần mình hết á, thì ngày đó cuộc đời của mình nó đau khổ lắm quý vị. Cho nên hãy sống cho tha nhân, đừng sống cho cái tự kỷ riêng của mình. Ngày đó đó là ngày mình đã giác ngộ Phật Pháp. Và chuyện sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trò dấu bể. Thì cuộc đời này, hôm nay, ngày mai, ngày mốt tôi với anh gặp nhau và nhìn nhau trong ánh mắt từ ái của Phật giáo, đó là một con đường tuyệt vời nhất. Và coi chuyện sống chết cũng giống như là cái xanh như đất chăn đông, tử như cởi áo hạ. Đây là một thái độ thung dung và tự tại. Vào ra sanh tử giống y như là cái chuyện mà đi chợ á. Đó, thái độ đó là thái độ mang một sắc thái tự tại, thông dong, và hạnh phúc đó là chân hạnh phúc. Xin cho tôi được làm hạt cát để làm thành sa mạc của thế gian. Xin cho tôi tháp cánh đại bàng để tô điểm trần gian thêm tươi đẹp. Hồi nào giờ nói trời ơi, người ta coi thường bà lắm, ta coi bà giống như hạt cát vậy. Nhưng mà người ta đã nói rằng xin cho tôi được làm hạt cát. Dù anh coi thường tôi, anh khi dễ tôi, anh nói anh coi tôi cũng giống như hạt cát giữa sa mạc vậy á, nhưng mà tôi vẫn xin được làm hạt cát để làm thành sa mạc của thế gian. Bởi vì hạt cát mà làm thành sa mạc thì cái bãi sa mạc đó nó cũng đã góp phần để được, để làm nên thơ cho những con người có tâm hồn lạc quan nhất trong cuộc đời này. À, xin cho tôi tháp cánh đại bàng để tô điểm trần gian thêm tươi đẹp. Cuối cùng sư cũng may mắn là sư nói tới đây, sư nói chữ cuối cùng chứ không thôi bả mà ngáp một cái là coi như là tan nát cuộc đời, đúng không? Bả mà ngáp cái là mình tan nát cuộc đời đó. À, thành ra sư Minh Hiếu á, ông nói á, có cái bà đó, bà nói á, thầy con cảm ơn thầy, ngôn thầy hồi đó đó con bị có chứng bệnh mất ngủ mà bác sĩ nào trị được hết trơn á, từ ngày con đi chùa á mà hả, con thấy con nghe thầy thuyết pháp á là con ngủ liền à. Con khỏi uống thuốc ngủ phải không? Thành thử ra cũng may mắn cho sư là sư nói chữ tóm lại cái bài nói của sư hôm nay, muốn nói lên cái ý nghĩa nhân bản của sự kiện Phật Thích Ca đản sanh. Như vậy Đức Phật Thích Ca đản sanh và thị hiện trong cuộc đời này đã gửi đến cho chúng ta một bức thông điệp vô cùng quý báu, có nghĩa là chúng ta cũng là con người như Đức Phật, mà Đức Phật ngài đã tìm được cho ngài hai chữ hạnh phúc, thì chúng ta cũng như Phật. Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Về mặt chân như tánh, ta và Phật đồng với nhau về bản thể. Về mặt nhân cách, ta và Phật còn cách xa với nhau một khoảng cách của sự tu tập. Như vậy vấn đề ở chỗ là ta có chịu tu tập hay không, ta có chịu nhường nhịn, ta có chịu buông xả hay không. Đây là vấn đề còn lại của chúng ta. Và nếu như ngày nào mà quý vị muốn tìm được ba chữ chân hạnh phúc, thì ngày đó quý vị phải tự hỏi lại mình có chịu buông xả những sự độc ác, buông xả những sự nghĩa là thất tình lục dục hay không, chứ không phải là đốt cây nhang để cầu nguyện. Hôm nay con đến chùa, con đốt nhang cúng Phật, con cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho con trúng số được 250 triệu đô hả? Chuyện đó không bao giờ có. Mà Đức Phật chỉ phù hộ cho mình bằng bốn chữ từ bi hỷ xả. Ai mà xả bỏ hết những sự thù hận, những sự chấp mắc, những cái sự tự cao ngã mạn, để sống bằng một sự khiêm tốn, sống bằng sự bao dung, sống bằng một tâm hồn cao thượng của một con người có bốn chữ từ bi hỷ xả, thì con người này sẽ có một cái nhân phẩm ngang bằng với một Đức Phật. Có nghĩa là điều này cũng có nghĩa là hạnh phúc hay đau khổ là do mình là chủ nhân ông của bản thân mình. Đừng bao giờ đổ thừa hoàn cảnh, đừng bao giờ đổ thừa là tại mẹ Sáu ngồi kế bên đó, có cái lỗ mũi hơi cong cong một chút cho nên tôi mới ghét. Không phải, mà tại vì bản thân mình chưa tu tập, sự tu tập mình chưa đạt được một kết quả thành tựu viên mãn, cho nên ngày nào mà sự tu tập còn chưa được thành tựu viên mãn thì ngày đó mình còn khổ đau là do mình, hạnh phúc cũng do mình làm chủ hạnh phúc và khổ đau của chính mình. Đây là ý nghĩa nhân bản của sự kiện Đức Phật đản sanh. Như vậy thì Đức Phật ổng sinh ra là để nói cho chúng ta biết rằng tất cả con người chúng ta đều có khả năng mưu cầu hạnh phúc. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là mình có đủ nghị lực, can đảm để mà mình từng bước bước lên trên bảy đóa hoa sen để từ bỏ hết những sự độc ác của thế gian hay không. Đây là ý nghĩa cao thượng nhất của sự kiện Đức Phật Thích Ca đản sanh cách đây hơn 2550 năm. Xin hết ở đây. Chiều nay thời pháp chiều nay sư sẽ nói một cái đề tài khác chứ không còn mang cái đề tài này nữa. Một Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm ơn thầy đã ban bố cho chúng con thời pháp rất là hay, rất là bổ ích. Và xin quý đạo hữu đặc biệt chúng ta tặng một tràng pháo tay tăng lớn để tỏ lòng tri ân. Đến chúng con xin cung thỉnh thầy khai kinh cầu an.